Tiên Luyện Chi Lộ, chương 575, huyết tẩy tam, góc truyện audio.com, giết chóc chân chính rốt cục cũng bắt đầu rồi. Trương Hằng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt mang theo một loại kiên quyết không bao giờ lùi bước. Khí tức trên người hắn phóng thích ra từng chút một, khiến không gian bốn phía ngưng tụ một luồng uy lực tinh thần mờ mịt. Áp lực nước biển đọng lại tự động tạo thành một vùng chân không cho hắn. Nhưng vào lúc này không gian bốn phía hơi chấn động. Thân ảnh Vân Dịch hiện ra trước mặt hắn, hơi vội vàng nói. Sư tôn, khi nào có thể để đệ tử ra tay? Ánh mắt hắn đảo qua bốn người đang chém giết trong huyết sát lĩnh vực. Trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Không cần, để vi sư tốc chiến tốc thắng. Người cứ ở một bên chờ cá lọt lưới. Trương Hằng đi tới huyết sát lĩnh vực lưỡng thững đi tới huyết sát lĩnh vực như đi dạo trong sân nhà. Khí thế ngưng trọng không tiêu tan, sắc bén tới cực điểm. Vâng thưa sư tôn, Vân Dịch cũng phát hiện ra khí sắc của Trương Hằng tốt hơn trước rất nhiều, chỉ sợ đã khôi phục hơn phân nửa thực lực. Vút, ngay vào một khắc này, thân ảnh Trương Hằng biến mất tại chỗ tiến vào bên trong huyết sát lĩnh vực. Ha ha ha, ta xem các ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Thân ảnh Nam Kiếm Phong ẩn hiện bên trong huyết sát lĩnh vực mơ hồ vô chừng, trong lúc hành động đều có thể phát ra những đạo kiếm ảnh ẩn chứa uy lực lớn lao. Mỗi khi Tam Yêu muốn đột phá huyết sát lĩnh vực thì đều bị huyết ma kiếm cường đại của Nam Kiếm Phong công kích bật trở lại. Một công kích toàn lực của thông linh pháp bảo thượng phẩm khiến mỗi một người trong Tam Yêu đều không thể lấy cứng đối cứng, chỉ có Bưu Lục nổi danh về lực lượng mới có thể miễn cưỡng ứng phó được một chút. Chúng ta nhất định phải kiên trì, chỉ không tới hai ngày là lão đại sẽ tới đây. Thực lực của huyết sát quân vương này tuy rằng biến thái nhưng so với lão đại thì cũng còn chênh lệch không nhỏ. Nguyệt Kiều dùng thần thức truyền âm nói. Đặc biệt dặn dò Bưu Lục, ngươi không được đánh bừa với hắn, tận lực bảo trì pháp lực và tinh lực, ta lo lắng kẻ này còn có người giúp đỡ. Bưu Lục và Nho Sinh đều liên tục đồng ý, vừa nghe thấy nhắc tới lão đại khi trên mặt liền lập tức khôi phục sự tin tưởng. Lão đại của Bát Yêu Cực Băng Hùng Vương là tồn tại có thực lực gần với phủ chủ Ma Xà ở Ma Xà phủ tu vi sâu không thể lường được, mấy vạn năm qua chưa từng thất bại. Vào thời khắc ba người đang trao đổi thì trong huyết sát lĩnh vực đột nhiên xuất hiện khí tức mờ mịt của một thanh niên nhân loại. Trái tim Nguyệt Kiều đập thình thịch một cái, cảm thấy nguy cơ đang ập tới. Hay hắn là người giúp đỡ huyết sát quán vương, thanh niên nhân loại trước mắt này mang tới cho nàng một loại cảm giác không thể nhìn thấu. Nho Sinh cười khổ nói, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết lão nhị. Đích xác không thể một mình huyết sát quân vương này có thể làm được. Sợ cái gì chứ, chỉ cần ba người chúng ta đồng tâm hiệp lực liên thủ thì dù là hai huyết sát quán vương cũng đừng mơ tưởng uy hiếp tới tính mạng chúng ta trong thời gian ngắn. Trên mặt Bưu Lục lộ ra sát khí nồng đậm, cự phủ đen kịt trong tay bắn ra bỗng nhiên mở rộng mấy chục lần, giống như một ngọn núi màu đen tỏa ra áp lực mênh mông. Ầm một tiếng, nó bay thẳng tới trước mặt thanh niên nhân loại đi. Theo một búa này của hắn, toàn bộ huyết vụ trong khu vực huyết sát lĩnh vực này đều run rẩy, suýt nữa lộ ra sự sơ. Góc truyện audio.com, hờ, một kích này ẩn hiện đạt tới cực hạn mà thông linh pháp bảo có thể đạt tới. Lão Lục không nên xúc động, Nho Sinh kinh hô một tiếng, vội vàng lên tiếng ngăn trở. Một búa này, Trương Hằng nhìn một búa to lớn chém về phía mình, đôi mắt hiện lên một đạo thần quang, trong lòng dường như có một sự xúc động nào đó. Hắn đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích hô hấp và nhịp tim tiến vào một trạng thái kỳ dị. Trong tầm nhìn của Trương Hằng, cự phủ màu đen kịt này trong chớp mắt từ một điểm đen liền mở rộng thành một khối đá lớn. Cuối cùng biến thành một tòa núi nhỏ tràn ngập lực lượng. Uy lực một búa này không nhỏ, có ẩn chứa áo nghĩa giống như trấn áp quyết của ta, giống như thần thông trọng lực từ Tam U phủ của Thiết Sa Vương hồi trước. Trong đầu Trương Hằng hiện lên đủ loại huyền ảo của bí quyết trong trấn áp quyết của Bảo Tháp. Tương đối cao thâm hơn âm dương quyết, Trương Hằng lúc này lĩnh ngộ sâu hơn một chút đối với trấn áp quyết. Giờ phút này hắn không cần cửu vực luyện thiên bảo tháp cũng có thể thoải mái thi triển ra trấn áp quyết, thậm chí có thể trấn nhiếp tam đại yêu tu trong nháy mắt. Bỗng dưng đôi mắt Trương Hằng bừng sáng, một ý niệm kỳ diệu thoáng hiện lên trong đầu hắn. Hai thức đầu của bảo tháp tuy rằng đều rất nghịch thiên nhưng chung quy lại đều có thiên hướng giống như thần thông pháp thuật, không phải công kích thuần túy. Nếu có thể đem uy lực của thần thông này dung nhập vào một kiếm chí cường thì không biết sẽ có tác dụng thế nào. Trong phút chốc ánh mắt hắn liền lóe lên ngân quang, giống như ánh mắt của thần linh. Tất cả mọi vật ở ngoại giới đều chậm lại, thần niệm của hắn tiến vào một trạng thái rất đặc thù. Giờ khắc này trên mặt Trương Hằng dần hiện ra một loại mị lực không thể nào hiểu nổi. Dường như trở thành trung tâm của toàn bộ huyết sát lĩnh vực vậy. Loại trạng thái này của hắn thông qua uy lực tinh thần cuồn cuộn khắp toàn thân, đã ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. Thời gian giống như trở nên chậm lại. Trong mắt Tam Đại Yêu Tu và Nam Kiếm Phong, một búa bổ về phía Trương Hằng kia đột nhiên trở nên thong thả vô cùng. Một kích toàn lực của Bưu Lục tuy mênh mông như núi, khí thế mạnh mẽ vô cùng, nhưng trong mắt bốn người nó liền như một con kiến, không biết tự lượng sức mà cắn tới Trương Hằng. Người này lại có thể ngộ đạo vào lúc này. Trong lòng Nguyệt Kiều hoảng hốt, đột nhiên hiểu được, nhị yêu khác cùng đều tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn về nam nhân trước mắt này đã mang theo vẻ không thể tin nổi. Một búa của Bưu Lục nhìn như thong thả vô cùng nhưng cuối cùng cũng chạm tới mục tiêu, bổ trúng thân thể của Trương Hằng. Đến lúc đó thì dù Trương Hằng có được thân thể có thể so sánh với thần thú đồng cấp cũng phải tan thành mây khói dưới một búa này. Nhưng Trương Hằng đã tiến vào một trạng thái ngộ đạo thần bí. Tất cả mọi thứ ở ngoại giới đều không được hắn đếm xỉa tới. Trong đầu hiện lên ý cảnh của một kiếm chí cường và trấn áp quyết. Trấn áp quyết và một kiếm chí cường làm sao có thể dung hợp làm một không có chút tì vết. Thần niệm của Trương Hằng vận chuyển nhanh chóng, hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Phù, Bưu Lục khống chế cự phù đen kịt, mang theo khí thế nặng nề như Thái Sơn, hung hăng bổ về phía Trương Hằng. 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, mắt thấy cự phù sắp sửa bổ chúng thanh niên không hề phòng. Gocchuyenaudio.com, ngự kia, trên mặt Tam Yêu đều lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng và chờ đợi. Đây quả thực là một cơ hội mà trời ban cho, dưới một kích này có thể đánh chết kẻ giúp đỡ huyết sát quân vương. Trong lòng Nho Sinh mừng như điên, trên mặt Nguyệt Kiều cũng lộ vẻ mừng rỡ, tu vi của thanh niên này ngay cả ta cũng nhìn thấu. Thực lực của hắn khẳng định không thấp hơn huyết sát quân vương kia. Chỉ cần có thể giết hẳn thì chúng ta có thể chống đỡ tới khi lão đại tới rồi. 3 trường, 2 trường, 1 trường, cự phủ màu đen kia lộ vẻ rung động, thể hiện dao động tinh thần hưng phấn, sắp sửa bổ trúng đầu Trương Hằng rồi. Tam Đại Yêu Tu lúc này thậm chí đã ngửi thấy mùi máu khi thân thể địch nhân bị phân làm 5-7 mảnh. Hừ, ngay vào thời điểm bọn họ cảm thấy mừng rỡ thì Nam Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng, huyết ma kiếm đột nhiên phóng ra. Hóa thành một đạo huyết ảnh chắn trước mặt Trương Hằng, keng, cự phủ bổ lên huyết ma kiếm thông linh pháp bảo, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Cự phủ bị đánh văng ra, sóng xung kích cường đại lan về phía Bưu Lục khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể run lên, cố nén phải phun ra một búng máu, cự phủ màu đen kịt lại xuất hiện một vết rách sâu. Trông vô cùng kinh hãi, uy lực của thông linh pháp bảo thượng phẩm thật sự rất đáng sợ. Mặc dù Bưu Lục xúc tích toàn lực đánh ra một búa ở trạng thái đỉnh phong cũng không thay đổi được vận mệnh bị thua. Một búa đánh tới, một vài tia dư chấn đột phá đánh về phía Trương Hằng đang nhắm chặt mắt. Nam Kiếm Phong biến sắc, thân hình thuấn di đi tới, thay Trương Hằng chống một kích này, sợ chủ nhân bị quấy rầy khi ngộ đạo. Thình thịch, sóng xung kích va chạm lên người Nam Kiếm Phong, khiến thân thể cao ngạo của hắn khẽ run lên, khí huyết bùng lên. Thấy tình cảnh này, Tam Đại Yêu Tu đều kinh ngạc không thôi. Thanh niên này có quan hệ thế nào với huyết sát quân vương? Lại có thể khiến hẳn không tiếc bị thương mà cứu viện. Trên mặt Nguyệt Kiều hiện lên vẻ âm độc, nói với hai người. Nếu huyết sát quán vương đã quan tâm tới thanh niên này như vậy thì chúng ta càng phải giết chết hắn. Ý kiến hay, Nho Sinh đồng ý, chẳng cần biết hắn là ai. Chúng ta xử lý hắn trước đi, không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Giết, Bưu Lục nghe vậy cũng không ngừng nghỉ chút nào, thân thể cao lớn tới mấy trượng nắm lấy cự phù, bay thẳng về phía Trương Hằng, không sợ sinh tử. Nho Sinh và Nguyệt Kiều chỉ chậm hơn hắn một bước. Hai người gần như ra tay đồng thời, thông linh pháp bảo phát ra một kích toàn lực. Vút vút vút, Nho Sinh khống chế phi kiếm trong tay, huyễn hóa thành ngàn vạn kiếm khí màu bạc, hình thành một tấm kiếm võng kín không chút khe hở chùm về phía Trương Hằng. Nguyệt Kiều múa trường tiên trong tay, hàn quang màu lam lóe lên, ông một tiếng, phân ra thành hơn 10 băng xà ẩn chứa khí lạnh vô cùng, từ các phương hướng cuốn tới hai chân Trương Hằng. Đáng giận, Nam Kiếm Phong gầm lên một tiếng, sắc mặt dữ tợn. Chắn trước mặt Trương Hằng, điên cuồng múa huyết ma kiếm. Vụt, 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 ngàn vạn kiếm ảnh màu máu trực tiếp công kích tới ba người, bao phủ cả một khu vực. Uy lực do bốn kiện thông linh pháp bảo hình thành va chạm một chỗ, chấn động toàn bộ cả huyết sát lĩnh vực. Lần này sóng xung kích sinh ra càng mạnh, khiến Tam Đại Yêu Tu phải né sang một bên, tránh thoát được hơn phân nửa lực phản. Gocchuyenaudio.com chấn, nhưng Nam Kiếm Phong bảo vệ Trương Hằng ở phía sau không thể không đứng đó chịu trận, đón lấy lực phản chấn đáng sợ này. Bốn kiện thông linh pháp bảo va chạm toàn lực một chiêu, tạo thành lực phản chấn đáng sợ tới mức nào chứ? Phụt, Nam Kiếm Phong phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, chịu nội thương rất nặng, mất đi sức chiến đấu. Thế này tốt quá rồi, bạn đang đọc truyện tải. Ha ha ha, quả thực không ngờ lần này người này lại như vậy. Tam Đại Yêu Tu hưng phấn tới cực điểm. nhưng lúc này phía sau Nam Kiếm Phong lại truyền tới giọng nói lâu bầu của một thanh niên. Trấn áp quyết, chí cường nhất kiếm, dung hợp, đột nhiên một đôi mắt màu bạc mở ra trong không gian màu đỏ đậm kia, giống như sấm sét màu bạc đột nhiên nổi lên. Cách chương.